Điều 16. Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bấy giờ, nhóm 6 tỳ kheo vung cánh tay khi đi vào nhà Bạch Y. Các cư sĩ thấy, cơ hiềm nói: Sa môn Thích Tử này không biết hổ thẹn, thọ nhận không biết nhàm chán. Bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp, như vậy có gì là chánh pháp? Đi đánh đàn xa khi vào nhà Bạch Y giống như quốc vương đại thần trưởng giả. Các tỳ kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách nhóm 6 tỳ kheo. Sao các thầy đi đánh đàn xa khi vào nhà Bạch Y? Quở trách rồi, tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo. Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao các ông vung tay khi đi vào nhà Bạch Y? Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách nhóm 6 tỳ kheo rồi, bảo các tỳ kheo: Những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: không vung cánh tay khi đi vào nhà Bạch Y, thức xoa ca la ni. Tỳ kheo nghĩa như trước, vung cánh tay, thòng cánh tay đưa ra trước bước đi. Nếu tỳ kheo cố ý vung tay khi đi vào nhà Bạch Y, phạm đột kiết la cần phải sám. Do bởi cố ý làm nên phạm phi oai nghi đột kiết la. Nếu không cố tâm thì chỉ phạm đột kiết la mà thôi. Tỳ kheo ni đột kiết la, thức xoa ma na, sa di, sa di ni đột kiết la. Đó gọi là phạm. Sự không phạm: hoặc bị chứng bệnh nào đó, hoặc bị người đánh đưa tay chặn lại, hoặc gặp voi dữ đến, hoặc sư tử, ác thú, trộm cướp, người vác gai chạy lại nên phải đưa tay chặn lại, hoặc lội qua sông, nhảy qua hầm nước, vũng bùn, hoặc cùng đi với bạn mà không kịp, lấy tay ngoắc kêu, thảy đều không phạm. Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng loạn tâm, thống não bức bách. Điều 17. Không vung cánh tay khi ngồi trong nhà Bạch Y, thức xoa ca la ni, như trên. Điều 18. Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bấy giờ, nhóm 6 tỳ kheo không khéo che kín thân đi vào nhà Bạch Y. Các cư sĩ thấy, cơ hiềm nói: Sa môn Thích Tử này không biết hổ thẹn, thọ nhận không biết nhàm chán. Bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp, như vậy có gì là chánh pháp? Khoác y phục không khéo che kín thân đi vào nhà Bạch Y giống như Bà La Môn. Các tỳ kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách nhóm 6 tỳ kheo: sao các thầy không khéo che kín thân đi vào nhà Bạch Y? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo: việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao các ông khoác y không khéo che thân đi vào nhà Bạch Y? Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách nhóm 6 tỳ kheo rồi, bảo các tỳ kheo: những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: phải che kín thân thể khi đi vào nhà Bạch Y, Thức Xoa Kalani. Tỳ kheo nghĩa như trên, nhà bạch y tức xóm làng, không khéo che kín thân là trống trước trống sau. Nếu tỳ kheo cố tâm không khéo che thân, đi vào nhà bạch y phạm đột kiết la cần phải sám. Do bởi cố tâm làm nên phạm phi oai nghi đột kiết la. Nếu không cố tâm làm thì chỉ phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni đột kiết la, thức xoa mana sa di sa di ni đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, hoặc mắc bệnh như vậy, hoặc bị trói tay hay bị gió thổi bay y lìa thân thì không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng loạn tâm, thống não bức bách. Điều 19. Phải che kín thân thể khi ngồi trong nhà bạch y, thức xoa kalani như trên. Điều 20. Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, nhóm 6 tỳ kheo liếc ngó hai bên khi đi vào nhà bạch y. Các cư sĩ thấy, cơ hiềm nói: Sa môn Thích Tử này không biết hổ thẹn, thọ nhận không biết nhàm chán. Bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp, như vậy có gì là chánh pháp? Như kẻ trộm rinh người, liếc ngó hai bên khi đi vào nhà bạch y. Các tỳ kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách nhóm 6 tỳ kheo: Sao các thầy liếc ngó hai bên khi đi vào nhà bạch y? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo: Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao các ông liếc ngó hai bên khi đi vào nhà bạch y? Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách rồi, bảo các tỳ kheo: Những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: Không liếc ngó hai bên khi đi vào nhà bạch y, thức xoa kalani. Tỳ kheo nghĩa như trên, nhà bạch y nơi xóm làng, liếc ngó hai bên, nhìn quanh nhìn quất. Nếu tỳ kheo cố ý liếc ngó hai bên đi vào nhà bạch y phạm đột kiết la cần phải sám, do bởi cố ý làm nên phạm phi oai nghi đột kiết la. Nếu không cố ý phạm đột kiết la, tỳ kheo ni đột kiết la, thức xoa mana sa di sa di ni đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, hoặc bị bệnh như vậy, hay vì ngước mặt xem thời tiết, hoặc mạng nạn phạm hạnh nạn, phải ngó mọi hướng để tìm cách thoát thân, thảy đều không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng loạn tâm, thống não bức bách. Điều 21. Không liếc ngó hai bên khi ngồi trong nhà bạch y, thức xoa kalani, cũng như trên. Điều 22. Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, nhóm 6 tỳ kheo lớn tiếng kêu réo khi đi vào nhà bạch y. Các cư sĩ nghe thấy, cơ hiềm nói: Sa môn Thích Tử này không biết hổ thẹn, thọ nhận không biết nhàm chán. Bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp, như vậy có gì là chánh pháp? Kêu la lớn tiếng giống như chúng bà la môn. Các tỳ kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách nhóm 6 tỳ kheo: Sao các thầy kêu la lớn tiếng khi vào nhà bạch y? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các tăng tỳ kheo quở trách nhóm 6 tỳ kheo. Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao các ông lớn tiếng cao giọng khi vào nhà Bạch Y? Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách rồi bảo các tỳ kheo: những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: phải yên lặng khi đi vào nhà Bạch Y, thức xoa Kalani. Tỳ kheo nghĩa như trước. Trong đây, không yên lặng là lớn tiếng cao giọng, hoặc dặn dò, hoặc lớn tiếng thí thực. Nếu tỳ kheo cố ý cao tiếng lớn giọng, phạm đột kiết la cần phải sám. Do bởi cố ý làm nên phạm phi oai nghi đột kiết la. Nếu không cố ý làm phạm đột kiết la, tỳ kheo ni đột kiết la, thức xoa mana, sa di, sa di ni đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm. Hoặc mắc phải chứng bệnh như vậy, hoặc điếc không nghe tiếng nói phải lớn tiếng kêu, hoặc cao tiếng dặn dò, hoặc cao tiếng thí thực, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, cao giọng để tẩu thoát thì không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng loạn tâm, thống não bức bách. Điều 23. Phải yên lặng khi ngồi trong nhà Bạch Y, thức xoa Kalani. Cũng như trên. Điều 24. Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, nhóm 6 tỳ kheo cười giỡn khi đi vào nhà Bạch Y. Các cư sĩ thấy, cơ hiềm nói: Sa môn Thích Tử này không biết hổ thẹn, thọ nhận không biết nhàm chán. Bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp, như vậy có gì là chánh pháp? Vừa đi vừa cười giỡn khi vào nhà Bạch Y, giống như con khỉ đột. Các tỳ kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách nhóm 6 tỳ kheo: tại sao các thầy vừa đi vừa cười giỡn khi vào nhà Bạch Y? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo: việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao các ông vừa đi vừa cười giỡn khi vào nhà Bạch Y? Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách rồi bảo các tỳ kheo: những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: không được cười giỡn khi vào nhà Bạch Y, thức xoa Kalani. Tỳ kheo nghĩa như trước: cười giỡn, cười để lộ răng. Nếu tỳ kheo cố ý cười cợt khi đi vào nhà Bạch Y thì phạm nên sám đột kiết la. Do bởi cố ý làm nên phạm phi oai nghi đột kiết la. Nếu không cố ý làm thì phạm đột kiết la, tỳ kheo ni đột kiết la, thức xoa mana, sa di, sa di ni đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm. Hoặc mắc phải chứng bệnh như vậy, hoặc môi bị đau không phủ được răng, hoặc nghĩ đến pháp hoan hỷ mà cười, thảy đều không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng loạn tâm, thống não bức bách. Điều 25. Không được cười giỡn khi ngồi trong nhà Bạch Y, thức xoa Kalani. cũng như trên. Điều 26. Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, có cư sĩ mời chúng tăng sáng mai thọ thực. Đêm ấy, cư sĩ chuẩn bị đủ các thức ăn ngon bổ, sáng ngày đến thỉnh chúng tăng thọ thực. Đến giờ, các tỳ kheo khoác y ôm bát đến nhà cư sĩ, an tọa nơi chỗ ngồi. Chính tay cư sĩ sớt thức ăn đến chư tăng. Nhóm sáu tỳ kheo không chú ý khi nhận thức ăn, nên cơm canh bị rơi rớt. Cư sĩ thấy vậy, cùng nhau bàn tán. Sa môn thích tử này không biết hổ thẹn, thọ nhận không biết nhàm chán. Bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp, như vậy có gì là chánh pháp? Sao lại không chú ý khi nhận thức ăn, nhận nhiều với tâm tham như thời đói kém? Các tỳ kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách nhóm sáu tỳ kheo. Tại sao các thầy không để ý khi nhận thức ăn? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các tăng tỳ kheo, quở trách nhóm sáu tỳ kheo. Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao các ông không chú ý khi nhận thức ăn, để cơm canh bị rơi rớt? Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách rồi, bảo các tỳ kheo. Những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy. Phải dụng ý khi nhận thức ăn, thức xoa ca la ni. Tỳ kheo nghĩa như trước, tỳ kheo kia không dụng ý khi nhận thức ăn, để thức ăn bị rơi rớt. Nếu cố tâm không để ý khi nhận thức ăn, phạm đột kiết la cần phải sám. Do bởi cố tâm làm nên phạm phi oai nghi, đột kiết la. Nếu không cố tâm thì phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni đột kiết la, thức xoa ma na, sa di, sa di ni đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, hoặc mắc phải chứng bệnh như vậy, hoặc bát nhỏ nên khi nhận thức ăn bị rơi rớt, hoặc rơi trên bàn, thảy đều không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Điều 27. Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, có cư sĩ mời chúng tăng sáng ngày thọ thực. Trong đêm chuẩn bị các thức ăn đầy đủ, sáng sớm đến thỉnh chúng tăng đi thọ thực. Đến giờ, các tỳ kheo khoác y, ôm bát đến nhà cư sĩ, an tọa nơi chỗ ngồi. Chính tay cư sĩ sớt cơm canh đến chư tăng. Nhóm sáu tỳ kheo nhận thức ăn đầy tràn cả bát, làm đổ cơm canh. Cư sĩ thấy, cơ hiềm nói, Sa môn thích tử này không biết hổ thẹn, thọ nhận không biết nhàm chán. Bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp, như vậy có gì là chánh pháp? Nhận thức ăn đầy tràn cả bát, giống như những người đói ham nhiều. Các tỳ kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách nhóm sáu tỳ kheo. Sao các thầy nhận thức ăn đầy tràn cả bát, làm đổ cơm canh? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các tăng tỳ kheo, quở trách nhóm sáu tỳ kheo. Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao các ông nhận thức ăn đầy tràn cả bát, làm đổ cơm canh? Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách rồi bảo các tỳ kheo: những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: thọ nhận thức ăn vừa ngang bát, thức xoa kalani. Tỳ kheo nghĩa như trước, không ngang bằng bình bát, có nghĩa là đầy tràn. Nếu tỳ kheo cố ý nhận thức ăn không ngang bằng bình bát, phạm đột kiết la cần phải sám. Do bởi cố ý nên phạm phi oai nghi đột kiết la. Nếu không cố ý làm phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni đột kiết la, thức xoa mana sa di sa di ni đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, ban đầu chưa chế giới, si cuồng loạn tâm, thống não bức bách, hay có bệnh, hoặc bát nhỏ, hoặc thức ăn rơi trên bàn. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng loạn tâm, thống não bức bách. Điều 28. Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, có cư sĩ thỉnh chúng tăng sáng ngày thọ thực, trong đêm sắm sửa đầy đủ các thức ăn, sáng sớm đến báo chư tăng giờ thọ thực. Đến giờ, các tỳ kheo khoác y ôm bát đến nhà cư sĩ, an tọa nơi chỗ ngồi. Chính tay của cư sĩ sớt thức ăn đến chư tăng. Nhóm 6 tỳ kheo nhận cơm quá nhiều, không còn chỗ để chứa canh. Cư sĩ thấy vậy, cơ hiềm nói: Sa môn Thích Tử này không biết hổ thẹn, thọ nhận không biết nhàm chán. Bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp, như vậy có gì là chánh pháp? Nhận thức ăn quá nhiều không còn chỗ để nhận canh, giống như người đói khát tham ăn. Các tỳ kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách nhóm 6 tỳ kheo: sao các thầy nhận cơm quá nhiều, không còn chỗ để nhận canh? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo: việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao các ông nhận cơm quá nhiều, đến nỗi không còn chỗ để chứa canh? Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách rồi, bảo các tỳ kheo: những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: thọ nhận canh vừa ngang bát, thức xoa kalani. Tỳ kheo nghĩa như trước, tỳ kheo cố ý nhận canh không ngang bằng với bình bát, phạm đột kiết la cần phải sám. Do bởi cố ý làm nên phạm phi oai nghi đột kiết la, nếu không cố ý phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni đột kiết la, thức xoa mana sa di sa di ni đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, hoặc vì có chứng bệnh như vậy, hoặc là cái bát nhỏ nên đổ thức ăn trên bàn, hoặc thọ ngang bằng với bát thì không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng loạn tâm, thống não bức bách. Điều 29. Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, có cư sĩ mời chúng tăng thọ thực vào sáng ngày mai. Trong đêm, ông chuẩn bị các thức ăn ngon bổ, sáng sớm đến báo chư tăng giờ thọ thực. Đến giờ, các tỳ kheo khoác y, ôm bát đến nhà cư sĩ, an tọa nơi chỗ ngồi. Chính tay cư sĩ sớt thức ăn, cơm và canh đến chư tăng. Khi cư sĩ sớt cơm xong, vào trong nhà bưng canh, Canh bưng đến thì nhóm 6 tỳ kheo đã ăn hết cơm. Cư sĩ hỏi, cơm đâu rồi? Tỳ kheo trả lời, tôi ăn hết rồi. Cư sĩ sớt canh rồi, lại vào nhà bưng cơm. Cơm bưng ra thì canh đã ăn hết. Cư sĩ hỏi, canh đâu rồi? Tỳ kheo trả lời, tôi ăn hết rồi. Cư sĩ bèn cơ hiềm, nói, Sa môn thích tử này không biết hổ thẹn, thọ nhận không biết nhàm chán. Bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp, như vậy có gì là chánh pháp? Cơm đến, canh chưa đến, đã ăn hết cơm. Canh đến, cơm chưa hết, đã ăn hết canh, giống như người đói khát. Các tỳ kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách nhóm 6 tỳ kheo. Sao các thầy nhận thức ăn, canh chưa đến, cơm đã ăn hết, canh đến, cơm chưa đến, canh đã ăn hết. Các tỳ kheo đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo. Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao các ông nhận cơm, canh chưa đến, cơm ăn đã hết? Canh đến, cơm chưa đến, canh đã ăn hết. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách rồi, bảo các tỳ kheo. Những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới, nên nói như vậy. Ăn cơm và canh đồng đều, thức xoa kalani. Tỳ kheo, nghĩa như trước. Không bằng nhau, có nghĩa là cơm đến, canh chưa đến, mà cơm đã hết. Canh đến, cơm chưa đến, mà canh đã hết. Tỳ kheo cố ý ăn cơm canh không đều nhau, phạm đột kiết la cần phải sám. Do bởi cố ý làm nên phạm phi oai nghi, đột kiết la. Nếu không cố ý làm thì phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni, đột kiết la. Thức xoa mana, sa di, sa di ni, đột kiết la. Đó gọi là phạm. Sự không phạm. Hoặc mắc phải chứng bệnh như vậy, hoặc lúc cần cơm không cần canh, hay là cần canh không cần cơm, hoặc gần quá giữa ngày, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn cần ăn nhanh, thảy đều không phạm. Người không phạm. Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Điều 30. Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bấy giờ, có cư sĩ mời chúng tăng sáng ngày mai thọ thực. Trong đêm, ông sửa soạn đầy đủ các thức ăn ngon bổ, sáng sớm đến báo chư tăng giờ thọ thực. Đến giờ, các tỳ kheo khoác y ôm bát đến nhà cư sĩ, an tọa nơi chỗ ngồi, tự tay cư sĩ sớt thức ăn đến chư tăng. Nhóm 6 tỳ kheo không theo thứ tự lấy thức ăn để ăn. Các cư sĩ thấy cơ hiềm. Sa môn thích tử này không biết hổ thẹn, thọ nhận không biết nhàm chán. Bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp, như vậy có gì là chánh pháp? Không theo thứ tự nhận thức ăn để ăn, ăn giống như heo, chó, ăn giống như lừa, bò, chim, quả. Các tỳ kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách nhóm 6 tỳ kheo. Sao các thầy không theo thứ tự lấy thức ăn để ăn? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo. Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao các ông không theo thứ tự để lấy thức ăn? Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách rồi, bảo các tỳ kheo: những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: theo thứ tự mà ăn, thức xoa ca la ni. Tỳ kheo, nghĩa như trước. Không theo thứ tự có nghĩa là trong bát chỗ nào cũng moi để lấy thức ăn. Tỳ kheo kia cố ý làm không theo thứ tự lấy thức ăn để ăn, phạm đột kiết la cần phải sám. Do bởi cố ý làm nên phạm phi oai nghi đột kiết la. Nếu không cố ý làm, phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni đột kiết la, thức xoa mana sa di sa di ni đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, hoặc mắc phải chứng bệnh như vậy, hoặc sợ nóng nên moi lấy chỗ nguội để ăn, hoặc sắp quá giữa trưa, hoặc mạn nạn phạm hạnh nạn nên cần ăn vội, thảy đều không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng loạn tâm, thống não bức bách,